sau cánh cửa. Trang Hạ. Tôi đã nhìn mẹ với cái nhìn khác hẳn khi mang những đồng lương đầu tiên về nhà. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí cắn răng trước những ánh đèn màu để quay về căn nhà âm thầm này. Đây là tiền của con, mẹ ạ.
Chúng nó bảo với tao ở ngoài chợ rằng mày phải thi lại.
Chúng nó ghen tị, hơn nữa phải chọn lấy một thứ thôi mẹ.
Rồi mày hỏng mất thôi con ơi.
Mẹ rên rỉ rồi đi vào buồng. Ở trong đó mẹ sẽ đếm lại tiền, cất vào tủ, khóa lại. Chìa khóa giấu vào nơi nào đó. Ngày xưa mẹ bỏ ông bà ngoại theo nghề thầy thuốc, và mẹ bỏ nghề để đi theo bố. Bây giờ thời gian cùng rất nhiều điều vụn vặt làm mẹ đổi khác. Đến giọng nói cũng trở nên cay đắng và buồn phiền. Nhưng cái ngông nghênh bướng bỉnh mẹ để lại cho tôi, còn cái gì bay bổng đẹp đẽ nhất thì anh Hải xin mẹ nốt. Tôi là đứa vừa nhiều khao khát vừa xấu xa, đứng bên anh Hải như cái gai cạnh bông hồng. Nhưng anh Hải trượt đại học, ở nhà mở cửa hiệu sửa xe đạp, tối ngày cúi gập tấm lưng dài, vắt vai chiếc khăn cũ, mặt chẳng bao giờ ngửa được lên. Tôi có lần lỡ miệng nói một câu: người như anh mà lại ra thế, rõ là trời không có mắt.
Trời có mắt đấy.
Anh lau tay vào cái khăn cũ rồi tát cho tôi một cái.
Còn danh con, mày khôn ngoan cả với tao à?
Tôi ôm mặt nức lên, vừa đau vừa hận. Anh ấy với tôi sao giống hai con gà chọi, ai mạnh cái gì thì dùng cái ấy. Tôi huýt sáo, thọc hai tay vào túi quần đi lại trong phòng, bước chân ngạo mạn như một đứa con trai, như một ông chủ. Vì tôi đã mang tiền lương về đây. Mẹ nhẫn nại xếp chén lách cách dưới bếp, tiếng bát đĩa chạm vào nhau buồn tủi.
Mẹ, từ nay mẹ bỏ gánh hàng đi, chúng con sức dài vai rộng.
Tôi liếc anh Hải, mỗi đứa đóng góp một ít cũng đủ.
Tôi cũng chỉ từ đây mà nuôi anh chị lớn lên.
Mẹ khép cánh cửa sau lưng, trả lời mệt mỏi. Anh Hải không nói gì, anh đứng dậy bên chiếc xe chổng ngược, bặm môi quay bánh vù vù. Tôi đến lớp với chiếc áo mới, áo mẹ mua cho tôi vừa dài vừa chật. Không một đứa con gái 19 tuổi nào mặc một chiếc áo như tôi, cũng không có đứa con gái 19 tuổi nào nhiều tự ái và kiêu ngạo như tôi. Khi đứa con trai đầu tiên bước vào giảng đường, nó nhìn thấy tôi ngồi trơ trọi ở góc cuối, những cái ngang tàng mọi khi bị bó lại ấm ức thì trợn mắt lên. Thế là tôi ngồi rúm lại ở góc ấy cho tới cuối buổi học, mắt lại hoa lên khi nghĩ đến ánh đèn màu buổi tối với những lời tán tụng ngọt ngào, rồi đêm khuya lại về ngôi nhà lạnh lẽo của mình, trở thành con người cau có với những khao khát cứ gặm nhấm dần trái tim. Tôi nghĩ đến sự nhẫn nại, lòng thấy buồn bực và đau xót lắm. Rồi đi về, len lén như một đứa tù trốn trại. Tôi về nhà, treo áo ấy lên mắt, đi xuống bếp tìm mẹ.
Từ giờ, mẹ đừng mang gì cho con nữa. Con cần những thứ khác kia.
Đồ vô ơn.
Mẹ run lên, cái nhìn cạn khô và xa lạ. Tôi bảo,
con chỉ toàn nói sự thật.
Anh Hải xuống lôi tôi lên nhà, ghé vào tai tôi nói:
mày có học, nhưng mày khốn nạn lắm.
Anh đừng động đến tôi, anh chỉ biết có giơ nắm đấm lên thôi. Đừng nói với tôi những lời như thế nữa.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt nào như anh lúc ấy. Tôi quay đi, buồn rũ lòng. Có ông khách nào đang đợi anh Hải ngoài quán. Buổi trưa, mặt đường nhựa hắt nắng lên hầm hập, lại trời xin cho mưa. Anh Hải bỏ quán, tấm biển bươm vá sửa xe uể oải úp mặt vào trong tường. Anh đi suốt ngày, bỏ cả ăn, về đến nhà
lại nằm vắt tay lên trán như một ông cụ già. Tuổi của anh như thế là anh chán nản lắm. Mẹ bỏ chợ ở nhà lo cho anh, nhưng mẹ cũng chẳng biết nói gì. Mỗi lúc có ai gõ cửa hỏi, mẹ lại ra mở hé một cánh, chỉ tay vào tấm biển úp mặt. Nghỉ rồi, nghỉ rồi. Có người dắt xe đi còn quay lại càu nhàu. Tôi vẫn đưa lương cho mẹ, đi làm đều đặn mỗi tối. 11 giờ đêm về gõ cửa, làm chó cả xóm lại sủa nhặng lên một hồi. Lâu dần thành quen, đến chó cũng không sủa nữa. Chỉ có tiếng dép mẹ nặng nhọc ra mở cửa. Mẹ không còn nhắc nhở tôi, chỉ đôi khi thở dài, nhẫn nhục và chịu đựng. Người như anh Hải, không bằng cấp, không quen thuộc, ai người ta nhận vào làm, dẫu chỉ một chân bảo vệ quèn, sống như vạc. Mỗi đêm thức 5 tiếng, mỗi tháng lĩnh một ít tiền, bằng 1/7 số tiền tôi nhận hàng tháng, để mỗi tối mặc vào người tấm áo đỏ, đi quảng cáo cho rượu Hennessy. Vì những lẽ như thế, anh Hải phải quay lại với quán sửa xe của mình, bỏ cả thói quen dạy dỗ tôi. Mỗi lúc quán vắng khách, anh ngồi thừ người ra, mắt mông lung, loãng ra như có khói. Bố về thăm mẹ và hai anh em chúng tôi chiều chủ nhật, gõ cửa 3 tiếng nên lịch sự như người lạ. Tôi lặng lẽ trèo xuống chiếc ghế dựa. Tôi ra mở cửa. Bố! Rồi nước mắt trào ra, không làm sao ngăn nổi. Bố ơi, thế là bố lại về rồi. Chúng con thì trẻ dại, mà sống thì khó lắm bố ơi. Chúng con khổ quá. Tôi nhìn trong mắt bố cầu xin. Mắt bố buồn sâu xa. Bố sống ở cơ quan nên dáng vẻ đã chậm chạp đi ít nhiều. Cũng chẳng hạnh phúc hơn hồi còn ở nhà, không hạnh phúc hơn. Anh Hải gạt tôi ra, bưng cốc nước cho bố, còn kịp quay lại nói, mày nói hay nhỉ, tao sợ những kiểu miệng lưỡi suông ấy lắm rồi. Tôi nhảy vào, ừ đấy, thế những cái tốt đẹp của anh để đâu rồi? Rồi tôi quay sang bố. Bố ơi, đã 3 năm nay có ai nói được với con một lời nào ngọt ngào đâu. Tôi sụp xuống bên tay ghế của bố khóc rưng rức. Anh Hải đứng sững sờ. Tội nghiệp bố của tôi. Bố là một người yếu đuối. Bố làm gì cũng chỉ âm thầm và lặng lẽ, không phiền ai, không chia sẻ cho ai. Bố là người kỳ quặc. Bố xây ngôi nhà này khó khăn, mà bỏ nó ra đi dễ dàng quá. Bỏ lại chúng tôi ngơ ngác, với mẹ suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền và gánh hàng. Để đôi khi bố trở về nhà nhưng người ta đi thăm lại cái công trình mình đã làm ra, xem nó sống thế nào. Để chúng tôi sau mỗi lần như thế lại nghĩ về bố mình với tình cảm vừa xót thương vừa oán trách. Anh Hải đứng trước bố tần ngần, giấu đôi tay lấm lem ra sau lưng. Anh ấy xấu hổ, không nhìn bố cũng không nhìn tôi. Tôi thấy anh ấy cô đơn quá. Một người cô độc, sống giữa những người cô độc. Chẳng ai nói điều ấy, nhưng tôi nhận ra. Bố nói, sao lại thế này? Chúng tôi trả lời, vì bố đã đi lâu quá. Bố cũng có những gánh nặng. Tóc bố sắp bạc hết rồi, chẳng còn thời gian đâu con ạ.
Tóc mẹ cũng đang bạc đi từng ngày, sao bố không trở về đây? Mẹ và chúng con đều rất cần chỗ để nương tựa. Mỗi lúc con chán nản, mỗi lúc con muốn gào lên phá phách, bố có biết cái gì giữ tay con lại không? Đó là quá khứ, đó là ký ức về cuộc sống êm ấm, rất hạnh phúc mà con từng được sống. Con không thể sống lừa dối được. Anh Hải có yêu cũng chẳng thể nói ra, có ghét cũng chỉ giơ nắm đấm. Còn con thì lại chỉ biết nói ra những lời cay đắng. Con xin bố, bố hãy về với chúng con. Tại sao tất cả lại thay đổi? tại sao lại như thế này? Chúng con, mẹ và ngôi nhà này đều thuộc về bố cơ mà.
Đưa cho bố cái mũ.
Con xin bố.
Tôi vẫn còn quỳ xuống bên tay ghế khi bố ra đi, tan nát cõi lòng. Đấy là bố của tôi. Chúng tôi mang ơn bố suốt đời. Vì bố đã sinh ra chúng tôi. Nhưng mà có lẽ suốt đời tôi sẽ rất đau đớn. Tôi không đủ nhẫn tâm để có thể kể tất cả với mẹ. Nhưng mẹ biết tất cả, vì mẹ là mẹ của chúng tôi. Đêm ấy, ra mở cửa cho tôi về, lặng thầm trong bóng đèn đường, lăn trên má mẹ những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt hiếm hoi chảy từ chỗ tận cùng của trái tim. Và giây phút ấy, sao tôi chỉ muốn quỳ sụp xuống chân mẹ, úp mặt vào hai bàn tay của mẹ, khóc òa lên cho tan hết những u uất trong lòng, để trở về trong trẻo và thanh thản như xưa kia. Nhưng tôi chỉ cụp mặt xuống, nín lặng, dắt xe qua bậc tam cấp vào nhà.
Báo hiếu, trả nghĩa mẹ. Nguyễn Công Hoan.
Đây có phải nhà ông chủ ô tô con cọp hay không?
Phải, ông hỏi gì?
Thưa cụ, ông chủ có nhà không ạ?
Ông ấy đi vắng, chưa về.
Thưa cụ, tôi hỏi thế này khi không phải. Cụ có phải là cụ sinh ra ông chủ tôi không ạ?
Không phải, con vú già đây.
Người khách đương luống cuống sượng sùng vì sự mình lầm con vú già với mẹ ông chủ, thì trông thấy một người đàn bà béo tốt và trẻ ở nhà trong đi ra đến sân. Muốn cho hỏi lầm lần thứ hai, người khách vội hỏi ngay người vú.
Kia có phải là bà chủ không?
Không phải, đấy là mẹ đấy.
Câu trả lời dấm dằn đáng lẽ làm cho người khách phải luống cuống sượng sùng lần thứ hai, thì trái lại, người khách nhận thấy vẻ mặt uất ức, những sự giận dữ của bà cụ tự xưng là vú già và người được giới thiệu là mẹ, nên nhanh trí hiểu ngay rằng không những mình không lầm lần thứ hai mà lần thứ nhất mình cũng hỏi đúng. Tất là trong gia đình này đương có sự xung đột mẹ chồng nàng dâu chi đây.
Tôi lấy cậu là vì ái tình của tôi đối với cậu, thì tôi chỉ biết có cậu. Ngoài ra tôi chẳng biết thằng nào con nào ở nhà này cả. Cậu ngu lắm, cậu không biết bảo bà ấy.
Thôi, người già vẫn hay trái tính, mợ nên biết nhịn. Mợ ở với tôi cả đời, trừ bất quá bà ấy sống được mấy nữa.
Bà ấy ở đây ngày nào tôi ê trệ ngày ấy. Đấy cậu xem, hôm qua đấy, một suýt nữa mà bà ấy vào cửa trước thì có họa mặt mình là mặt mo. Cậu chỉ nói dối tôi. Cậu đuổi bà ấy, sao bà ấy còn đấy?
Tôi không đuổi thì tôi chết. Mợ cứ chửi đứa nào nói dối mợ. Chẳng tin mợ hỏi lại thằng bếp mà xem. Nhưng chắc bà ấy phải đi bộ mà về nên lạc đường mới trở lại. Tôi đã bắt bà ấy mai phải về rồi.
Đồ mặt dày, thế mà không biết nhục. Sao nó không chết đi cho người ta nhẹ nợ?
Thôi, mợ nói vừa chứ.
Tôi không nói vừa, cậu bênh mẹ cậu à? Ôi giời ơi, đây cậu giết tôi trước đi. Ôi hàng phố ơi, con gái già nó hại tôi.
Tôi xin mợ, tôi van mợ, tôi lạy mợ.
Cậu buông tôi ra, tôi không để con mẹ ấy yên đêm nay được.
Sáng hôm sau, ở cửa nhà ông chủ xe cao su kiêm chủ hãng ô tô con cọp, người ta trông thấy căng cái màu đen diềm trắng mà đi trên hè, ai cũng ngửi thấy mùi khói hương, khói trầm thơm phức. Trong nhà có đám tang. Phải, bà cụ sinh ra ông chủ mới tạ thế hồi đêm. Trong nhà trong, thằng bếp thì thào hỏi con vú. Cụ tức bà, rồi cụ uất lên mà chết, phải không chị? Con vú nháy mắt, trỏ tay vào cổ nói.
Thật!
Thằng Quyết nghe thấy, bĩu môi trỏ vào mồm mình. Chỗ này đen những máu, trông ghê quá, đích là thuốc độc. Uất lên mà chết, thắt cổ, uống phải thuốc độc. Chẳng đúng, chúng nó nói láo tét hết. Quần bạc thế đấy, đem cắt lưỡi chúng nó đi. Ai muốn rõ nguyên nhân vì sao bà cụ tạ thế thì hãy đọc tờ cáo phó sau này sẽ biết. Chúng tôi lấy làm đau đớn cáo phó để các cụ, các quan, các ông, các bà biết cho rằng thân mẫu chúng tôi là cụ Trần Thị Y, hưởng tọ 67 tuổi, chẳng may thụ bệnh, đã tạ thế ngày 15 tháng Giêng năm Quý Dậu, tức là ngày 7 Février năm 1933, tại nhà riêng chúng tôi, phố P, số 15. Chúng tôi định đến ngày Chủ nhật, ngày 12 Février năm 1933, hồi 8 giờ sáng, sẽ làm lễ an táng tại nghĩa địa Hàng Tỉnh. Cô Ai Tử, Nguyễn Văn Đê, hôn tử Nguyễn Thị N, đồng gia khẳng chấp bái. Lời cáo phó ấy đăng lên 10 tờ báo hàng ngày, lại in riêng thêm 1.000 tờ nữa, thành ra ngót 4 vạn tờ ở nhà bưu điện bay ra như bướm bướm khắp các nơi, khiến các cụ, các quan, các ông, các bà, ai thấy cái tin đau đớn bà cụ thụ bệnh mà tạ thế cũng phải giật mình mà vội vã đến thăm viếng và chia buồn cùng người gặp lúc vận hạn. Rồi đến đúng 8 giờ ngày 12 February, đám tang cử hành. Đầu tiên, năm lá cờ ngũ hành phấp phới theo chiều gió, rồi đến ông Thiên Lôi, bà La Sát, Cao Lênh Khênh đi hai bên, một đoàn trống cà rùng rinh tùng rinh đi xung quanh chiếc trống cái và những phu đều áo nỉ đỏ, nón dấu sơn. Kế đến một cái kiệu long đình sơn son thép vàng, thong thả tiến từng bước trông rất uy vệ, chững chạc. Theo sau long đình là bốn chiếc xe nhà bóng nhoáng, trên có bốn vị sư, mỗi vị đi hai lọng, rồi ước trăm bà vãi đội cầu dài rằng rặc, mỗi bà tay cầm phướn, miệng tụng kinh ầm ầm. Một cái minh tinh cao ngất nghểu đi trước một bức chướng vóc như căng ngang đường, có bốn chữ quen quen là Dĩ Sơn Vân Ám To Tướng. Đoạn đến hàng 200 câu đối, cái vàng, cái trắng, cái đen, cái tím, cái xanh, cái bằng sa tanh, cái bằng vóc, cái bằng lượt, cái bằng dạ, xếp hàng đôi, mà trẻ con cầm đứa nào cũng mặc áo dài trắng. Những câu đối ấy toàn chữ nho khó đọc cả, duy chỗ lạc khoản thì dễ nhận hơn. Có chữ giống như thẻ bài ngà của cụ thượng, có chữ trên thì rậm gì khó đọc, nhưng dưới thì là chữ lâm, muốn chừng là hàn lâm. Có câu thì người ta bảo là cụ lớn bố tránh, có câu thì trông rõ ba chữ Bắc Kỳ Nhân, rồi có ba chữ cuối mới đến tên. Nói tóm lại, nhiều quá không ai nhớ hết, vì còn những câu của ông Phủ, ông Huyện, ông Tham, ông Phán chi chít những chữ nho là chữ nho.
Sau đoàn câu đối thì là 4-5 cái bàn độc rước đồ tam sinh với các phẩm vật, cứ đồ mặn lại xen đồ chay, mà cuối cùng là con bò thui to khếch. Bàn nào bàn nấy chẳng chịt những dây vải trắng tinh. Đường mỏi mắt nhìn về các nghi vệ, thì khách qua đường lại đinh tai về nghe đội kèn Tây thuê từ Hà Nội về. Họ ăn mặc như lính Tây, thổi những bài rất hùng hồn, như muốn giục người hăng hái ra trận. Cái linh xa 8 người khênh thong thả đi nối ngay sau phường kèn. Trong linh xa, khói hương trầm bay nghi ngút, giữa có bức truyền thần vẽ sơn mới xong tối hôm trước để kịp rước. Bà cụ thì mặc áo gấm và đi giày vân hài, nào hoa tai, nào hột vàng, nào cháp đồi mồi, nào ống nhổ sứ, ai trông cũng đoán được nhà giàu. Đi sau linh xa, phường Bắc Âm đưa những bài lâm khốc như than như khóc, như oán như hờn, nỉ non, rên rỉ, nghe buồn chảy nước mắt được. Một người khăn trắng thắt lưng xanh ra ngoài, giơ cái phèn lên mà đánh để ra hiệu cho bọn khênh cữu, thỉnh thoảng để trả lời tiếng phèn rè. Một hồi phách nổi lên lách cách như tiếng nhái kêu. Cái nhà táng thửa mấy hôm trời, thợ cả phố làm suốt ngày thâu đêm mới kịp và mới vừa lòng ông chủ, vì nghe đâu đắt đến 120. 42 người khênh đòn cữu, khi tiến khi quành đều đều tăm tắp. Trong nhà táng là quan tài sơn son thiếp vàng rất đẹp, người ta bảo sắm mất hơn 60. Trong cái phương du đi sau nhà táng thì họ hàng thân thích chen lách mà bước từng bước một, tiếng khóc than kêu gào thảm thiết, ai nghe thấy cũng phải não lòng. Người ta bảo là bọn khóc mướn, nhưng lấy gì làm chứng. Rồi đến hàng nghìn người, các cụ, các quan, các ông, các bà giặt những chỗ thân thuộc đi theo sau. Cuối cùng thì 3-4 chiếc ô tô xình xịch tiến dần và 20-30 chiếc xe nhà như nêm khúc đường chật hẹp. Được xem cái đám ma linh đình uy vệ là thế thì ta nên khen người hiếu chủ đã khéo trả nghĩa mẹ, mà nhất là nếu trông thấy người ấy ta lại càng tâm phục cái bụng hiếu thảo không bến không bờ. Người ấy mặc đồ xô gai, chứ còn bụng dạ nào mà nghĩ đến áo quần cho trải chuốt. Đi trước cữu thì giật lùi từng bước, lúc nào cũng bưng miệng mà khóc, còng lưng xuống mà khóc, đến nỗi phải chống gậy, mà có đủ vững được đâu. Mấy hôm nay vì thương mẹ quá thành ra ốm yếu, họ hàng sợ người ấy ngã lăn ra, cho nên phải cử người đi kèm, vừa che ô vừa ôm chặt lấy ngang lưng cho đỡ khuỵu. Người ta lại sợ hiếu chủ thương mẹ quá đập đầu vào quan tài, lỡ chết thì hoài, vì lúc trong bụng bối rối vẫn hay sinh liều, nên phải bện cái nùn rơm để chít quanh đầu, thì dù có đập mạnh đến đâu cũng không đến nỗi vỡ sọ. Người con dâu mới lại đáng ái ngại nữa chứ. Khốn nạn, mấy hôm nay người này kêu khản cả tiếng, khóc hết cả hơi, mà ông trời độc địa cứ khăng khăng bắt bà cụ hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi, để bây giờ dâu con không có mẹ mà hầu hạ. Lắm lúc lại như thù giận lũ phi nhân đạo, họ cứ nhẫn tâm khênh cữu đi thì nàng dâu lại nằm lăn ra đường mà chắn lối, rồi lại kêu gào rầm rầm. Lúc hạ huyệt mới càng thương tâm, áo quan chưa ngắm đúng hướng, người ấy đã nhảy đánh tụp xuống mà nằm thẳng cẳng ra, ôm chặt lấy mà hờ mà khóc, rồi quá lắm đến nỗi ngất đi. Nếu 4-5 người không lôi dậy và không tốt khuyên thì có lẽ người ấy còn muốn sống làm gì, thả đi theo mẹ còn hơn chịu bơ vơ như chi mất tổ. Não lòng thay, bà cụ ở dưới suối vàng có thiêng chăng tá. Giá bà cụ biết rằng mình được con nó báo hiếu làm đám ma long trọng giường này thì hẳn cũng ngậm cười. Mà nhất là giá bà cụ lại trông thấy trước rằng con trai và con dâu mình nó thương mình quá thế, thì chắc lúc thụ bệnh cũng chẳng đành tâm mà nhắm mắt